Tạo hóa chi môn, chương 550, bậc thang sinh mệnh, góc truyện audio.com. Nguyễn Danh Xu đang hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng biết Ninh Thành bỏ mạng ở Vĩnh Vọng Hồ, nhưng nàng vẫn còn là kỳ vọng Ninh Thành có thể thoát ra. Ở nàng nghĩ đến, nếu mà không phải là vì nàng, Ninh Thành hẳn là sẽ không ngã xuống, thậm chí ngay cả thời gian bí cảnh cũng sẽ không đi vào. Kỳ tích hiển nhiên không có phát sinh, Ninh Thành không có đi ra. Danh Xu sư tỷ, nghe nói Ninh Thành cùng ngươi tổ đội ta tại sao không có thấy hắn? Một cái thanh âm thanh thúy hỏi lên, Trầm Cẩm Du còn đang trong thương cảm lại nghe thấy những lời này, nàng biết người hỏi chính là Đường Vũ, một thiên tài ở Mạn Luân Tinh không rất có địa vị. Nguyễn Danh Xu thở dài, là ta hại hắn, ta mời hắn đi Vĩnh Vọng Hồ, kết quả Vĩnh Vọng Hồ thời gian giáp nghiền nát, hắn chưa kịp đi ra. Đường Vũ có chút tiếc hận nói, vậy thật đúng là quá đáng tiếc, hắn là một tên gia hỏa rất tốt. Trầm Cẩm Du lúc này mới nhớ tới Ninh Thành, thì ra Ninh Thành bỏ mạng ở Vĩnh Vọng Hồ, thảo nào không có trả lời tin tức của nàng. Nàng liền nghĩ tới cái người lưu lạc kia, giống như Ninh Thành đều là tu sĩ không có tinh giáp, một người bỏ mạng ở Vĩnh Vọng Hồ, một người bỏ mạng ở Mộ Quang Chi Hải. Thân ảnh Mạn Luân Đại Đế từ không rõ đến rõ ràng hiển lộ ra, mặc dù số lượng tu sĩ đi ra ngoài chỉ có hơn 10% số đi vào thế nhưng hắn vẫn như cũ rất là thỏa mãn. Hắn nhìn lướt qua các tu sĩ trên hư không quảng trường, chậm tiếng nói, hoan nghênh chúng ta Mạn Luân Tinh không thiên tài thử luyện trở về, ngày hôm nay có thể đứng ở chỗ này, đều là thiên tài trong thiên tài của Mạn Luân Tinh không ta. Các ngươi đúng là niềm kiêu ngạo của Mạn Luân Tinh không ta trong thời gian tới, là chủ nhân của Mạn Luân Tinh không? Ta Mạn Luân Tinh không lần này sẽ chọn ra một nhóm ưu tú thiên tài tiến hành ban thưởng, một nhóm người trúng thưởng này không hạn nhân số, chỉ cần lấy được thời gian thạch đều sẽ nhận được phần thưởng từ ta Mạn Luân Tinh không. Top 10 tên càng là có thể đại biểu ta Mạn Luân Tinh không đi Trung Thiên Đại Tinh không, tham gia Tinh không vũ trụ khuy tinh thiên tài chi trận chung kết sắp tổ chức. Mỗi một tu sĩ đạt được thời gian thạch lên một lượt trước giao nộp thời gian thạch, không người nào dám ẩn nấp thời gian thạch. Coi như là có cá biệt muốn ẩn nấp thời gian thạch. Này bén nhọn thần thức rơi ở trên người cũng nhanh chóng tiến lên đem thời gian thạch lấy được giao nộp. Mặc dù tu sĩ tiến vào thời gian hoang vực rất nhiều thế nhưng tu sĩ đạt được thời gian thạch cũng không có mấy người. Trầm Cẩm Du không có giao ra bản thân thời gian thạch. Nàng đi ra chính là vì đem những thứ này thời gian thạch mang về. Chỉ một lát hết thảy tu sĩ bản thân có thời gian thạch liền toàn bộ công tác thống kê đi ra. Tu sĩ đạt được thời gian thạch tổng cộng mới 31 người. Trong số này còn bao hàm vài tu sĩ chỉ có mấy viên thời gian thạch lớn nhỏ cỡ hạt gạo vậy. Một người thiên vị cảnh tu sĩ đứng ở trên hư không cao giọng tuyên đọc, đệ nhất danh cảnh Nam Tinh Hà Sầm Phi, đạt được thời gian thạch 4 tấm, thứ hai Mạn Luân Tinh Lục Tư Khấu Hào, đạt được thời gian thạch 3 tấm, thứ ba Mạn Luân Tinh Lục Đường Vũ đạt được thời gian thạch 3 tấm. Nhìn 10 tên lấy được thời gian thạch vô luận lớn nhỏ hay còn là số lượng đều xa xa không bằng chính bản thân mình có được, Trầm Cẩm Du trong lòng càng là thở dài một tiếng. Ninh Thành không có tiếp tục đào băng giai, hắn ở lĩnh ngộ được thời gian quy tắc, góc truyện audio.com, thần thông hoàng hôn sau đó, liền ngồi ngay ngắn tại chỗ bất động, tiếp tục cảm ngộ được tinh túy của một thương này. Hắn càng cảm ngộ càng rõ ràng, nếu mà không phải là hắn có tinh không thức hải, coi như là hắn chạm ra lông của tới thời gian quy tắc, hắn cũng không cách nào tế xuất một thương hoàng hôn này. Tinh không thức hải quá cường đại. Ở giữa Mộ Quang Chi Hải thần thức thì không cách nào phóng ra ngoài, hắn chẳng những có thể phóng ra ngoài, còn đạt tới ngoài trăm dặm. Trầm Cẩm Du nguyên bản thần thức cũng không cách nào phóng ra ngoài, nhưng là bởi vì được hắn cõng sau lưng. Cảm ngộ được thứ hắn giác ngộ thần thức dĩ nhiên cũng có thể phóng ra ngoài một trượng tầm đó. Nghĩ đến Trầm Cẩm Du, Ninh Thành cũng nhớ tới cỗ thân thể hoàn mỹ này. Còn có khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Trước hắn vừa mới cảm ngộ đến hoàng hôn chân lý, vẻ đẹp của Trầm Cẩm Du ở dưới cảm ngộ kinh thiên của hắn bị cưỡng chế nhạt đi tiếp nữa. Hôm nay hắn phát thương thứ ba thành hình sau đó, hắn lần thứ hai nhớ tới cái thân thể hoàn mỹ ấy, trong lòng lại có chút khô nóng. Ninh Thành lắc đầu, mạnh mẽ đem những ý niệm này dứt bỏ, lần thứ hai về tới giữa một thương này. Một lúc lâu, khi thần thức cùng tinh nguyên của Ninh Thành hoàn toàn khôi phục thì, hắn lại một lần nữa tế xuất niết bàn thương, lại một thương đánh ra. Lúc này đây hắn càng là cảm giác được rõ ràng chung quanh yên tĩnh. Không, phải nói ở sau khi hắn một thương này tế xuất. Hết thảy chung quanh đều tĩnh lại. Trong chớp nhoáng này, không có thanh âm, không hề động tác, không có hô hấp. Bỗng nhiên Ninh Thành tại nơi giữa bất động thời gian vòng xoáy cái phễu nhìn thấy một giọt trong suốt trong sáng đồ đặc. Đây tựa hồ là hết thảy sinh mạng ngưng tụ tàn mát ra một loại nồng nặc sinh cơ, còn có một loại nhàn nhạt ánh bình minh quang mang. Ở giữa thời gian mất đi cái phễu vòng xoáy gió bão, dĩ nhiên nhìn thấy một giọt tỏa ra sinh mệnh sinh cơ đồ đặc, điều này làm cho Ninh Thành kinh dị không dứt, trạng thái mới vừa rồi trong nháy mắt biến mất. Một chiêu hoàng hôn này hắn cũng chưa hoàn toàn thi triển ra, liền tán loạn không còn. Ninh Thành cũng không có bởi vì này lần thứ hai tế xuất thần thông hoàng hôn thất bại mà có bất kỳ uể oải, hắn đang suy nghĩ một giọt như ánh bình minh này, tỏa ra nồng nặc sinh cơ giọt nước mưa là vật gì? Hoặc là nói là cái bảo vật gì? Bởi vì lần thứ hai tế xuất hoàng hôn thần thông, trên đường thất bại, hắn tinh nguyên tổn thất cũng không phải rất lớn. Trong thời gian ngắn nghỉ ngơi sau đó, Ninh Thành niết bàn thương lần thứ ba tế xuất. Lần này Ninh Thành sớm có chuẩn bị, ở chung quanh tất cả bất động trong nháy mắt, hắn giơ tay lên liền đem một giọt như ánh bình minh vậy giọt nước mưa này tụ lại hẳn lên, thu nhập vào đến một cái bình ngọc trong tay. Nhàn nhạt mùi thơm ngát từ giữa một giọt giọt nước mưa như ánh bình minh vậy tỏa ra, xen lẫn cường đại sinh cơ ba động, đồng thời một loại băng hàn cũng từ giữa nơi này giọt nước mưa thẩm thấu đến bên ngoài. Một giọt nước này ngoại trừ sinh cơ, băng hàn, mùi thơm ngát tỏa ra bên ngoài, rất nồng nặc chính là đường ánh bình minh bình thường vậy tia nắng ban mai khí tức thật giống như gặp phải mặt trời mới mọc bình thường giống nhau, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Ninh Thành chỉ là cảm thụ được loại này nồng nặc sinh cơ khí tức liền cảm giác thọ nguyên mình bị biến mất đã trở về một bộ phận. Đây là thần hy băng tủy, Ninh. Góc truyện audio.com, Thành trong nháy mắt liền hiểu rõ ra trong lòng hắn mừng rỡ không thôi. Giờ khắc này, trong lòng hắn cảm kích Trầm Cầm Du không gì sánh được. Nếu mà không phải là nhờ Trầm Cầm Du, hắn không biết cái gì là mộ quang xa, không biết cái gì là thần hy băng tùy. Trầm Cầm Du không biết có hay không ngồi truyền tống trận đi, nếu mà nàng bị truyền đưa đi tương lai hắn nhất định phải đưa một giọt thần hy băng tùy cho nàng, xem như một loại cảm kích trả ơn. Cẩn thận đem bình ngọc đánh lên cấm chế sau đó, Ninh Thành bắt đầu tụ tập tinh nguyên cùng thần thức không ngừng tế xuất hoàng hôn thần thông, sau đó tại đây giữa bất động thời gian vòng xoáy gió bão thu hoạch thần hy băng tùy. Thảo nào loại vật này cực ít, Trầm Cầm Du còn nói đây là trong truyền thuyết. Nếu mà không phải là hắn lĩnh ngộ chút ra lông của thời gian quy tắc đánh ra hoàng hôn thần thông, coi như là biết thần hy băng tùy tại đây giữa thời gian vòng xoáy gió bão cũng không cách nào thu hoạch. Bất quá loại vật này nếu truyền ra ngoài, đã nói lên đã từng có người cũng thông qua thời gian quy tắc ở trong đó thu hoạch được. Một tháng sau, vô luận Ninh Thành làm sao tế xuất hoàng hôn thần thông, đều không thể từ nơi này thời gian vòng xoáy gió bão tiếp tục tìm được thần hy băng tùy. Cũng không biết thần hy băng tùy bị hắn toàn bộ lấy đi, hay là tu vi của hắn chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Đối với Ninh Thành mà nói, hắn đã là phi thường hài lòng. Thời gian một tháng, hắn chiếm được 9 giọt thần hy băng tùy. Cẩn thận đem cửu giọt thần hy băng tùy cất vào bình ngọc dùng cấm chế che lại sau đó, Ninh Thành lúc này mới tiếp tục đào băng dai. Hắn cũng không vội lấy để cho mình khôi phục da thịt cùng tóc với hắn mà nói, bây giờ dung mạo mới là mặt nạ pháp bảo tốt nhất. Bởi vì lĩnh ngộ được một tia da lông thời gian quy tắc, Ninh Thành tại đây trong thời gian sông băng thung lũng đào băng dai, bậc thang băng tốc độ cấp tốc tăng lên. Chỉ thời gian một tháng, Ninh Thành cũng cảm giác được thoát khỏi phạm vi cái loại này thời gian vòng xoáy gió bão. Khi cũng không cảm giác được chung quanh vòng xoáy gió bão nữa thì, Ninh Thành thở dài một hơi, cái này hắn cũng có thể dùng thiên vân cánh sao. Ninh Thành ngẩng đầu nhìn, đang muốn huy động thiên vân cánh, lại khiếp sợ phát hiện tại đỉnh đầu của hắn dĩ nhiên đã có một cái lại một cái băng dai. Những thứ này băng dai cùng hắn đào băng dai bình thường giống nhau, chỉ là từ trên xuống dưới. Là ai đào băng dai? Chẳng lẽ là Trầm Cầm Du? Ninh Thành rất nhanh thì biết đây chính là Trầm Cầm Du đào băng dai. Thần thức của hắn rõ ràng thấy, ở bên cạnh các bậc thang rất gần với bậc thang của hắn còn có một hàng chữ thanh dùng mấy năm đào 7542 băng dai, mong có thể tìm trở về người lưu lạc đại ca kỳ hạn 10 năm đã tới, thanh buồn vô cớ mà về. Thanh ở đây lập thề, những năm còn sống, nhất định sẽ trở lại nơi đây, mang đi người lưu lạc đại ca, vô luận sinh tử thanh chữ. Ninh Thành trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thanh này hẳn là chính là Trầm Cầm Du. Trầm Cầm Du nếu là giả mạo tu sĩ Lý Lan Tinh Hà tiến vào thời gian hoang vực nói vậy sẽ không dùng tên thật. Bất quá nàng bị chính bản thân đưa đến truyền tống trận sau đó, chẳng những không có chính bản thân chạy trốn, trái lại dùng mấy năm thời gian đào bậc thang băng tới tìm hắn. Trầm Cầm Du ở cái chỗ này đào băng dai, nhưng cùng hắn bất đồng. Hắn rớt xuống đi còn có thiên vân cánh cứu. Góc truyện audio.com, mạng Trầm Cầm Du ở loại địa phương này, một khi rớt xuống đi, đó là không hề còn cơ hội sống. Có thể nói Trầm Cầm Du mấy năm này là thời thời khắc khắc ở bên bờ sinh tử giúp hắn đào băng dai, đây là một nữ nhân thoạt nhìn rất lý trí, trên thực tế cũng rất xung động. Ninh Thành cho rằng Trầm Cẩm Du rất lý trí, không phải là nói mò. Trầm Cẩm Du cùng hắn cùng nhau vài năm, vô luận nàng làm sao bị mạo phạm, đều là giọng nói bình tĩnh, biểu tình bình thường, cho tới bây giờ cũng sẽ không bị điên cuồng. Thế nhưng một nữ nhân này, lại dùng vài năm, mạo hiểm tùy thời đều có thể rơi té chết nguy hiểm, tại đây loại thời gian Bangkok đào băng giai cứu hắn, đây không phải là xung động là cái gì. Ninh Thành biết Trầm Cẩm Du tái phát thề cũng không trở về được nơi này. Dùng Trầm Cẩm Du tu vi, sau khi trở về nhất định sẽ thăng cấp đến tinh cầu cảnh. Nếu mà tinh cầu cảnh có thể tiến vào thời gian hoang vực, vì sao lần này không có tu sĩ tinh cầu cảnh tiến vào? Trầm Cẩm Du nhất định là thật không ngờ điểm này. Nghĩ tới đây, Ninh Thành bỏ qua ý nghĩ bay lên, thủ hạ tăng nhanh tốc độ, chỉ là trong thời gian ngắn, hắn liên tiếp đào mười mấy băng giai cùng Trầm Cẩm Du băng giai kết nối cùng nhau. Ninh Thành lấy ra một thanh kiếm khí, ở phía sau chữ của Trầm Cẩm Du nhắn lại thêm một câu, cảm ơn băng giai của cô tiết kiệm chi ta vài năm. Đường phía dưới ta đều đào được rồi, sau này con đường này hãy gọi là bậc thang sinh mệnh. Có lẽ có một ngày, còn có người về sau có thể bước trên băng giai do chúng ta đào, người lưu lạc. P.S. À đúng rồi, lúc cô không mặc quần áo thực sự rất đẹp. Chỉ có những thứ này thôi, cầu thả bái. Bái, mặc dù bị vây khốn mấy năm thế nhưng Ninh Thành chiếm được mộ quang xa thần hy băng tủy, chủ yếu nhất là hắn lĩnh ngộ thần thông hoàng hôn, cho nên tâm tình cao hứng phi thường. Trong vui vẻ, hơn nữa biết Trầm Cẩm Du sẽ không tới nơi này nữa, lời hắn nhắn lại liền có vẻ khá đê tiện. Cách chương.